Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích bài chúng ta học thẳng vào bài mới. Đây là bài cuối cùng về sử thiền sư Hương Hải. Ngài nói bài kệ tầm ngưu tu phẩm tích học đạo quý vô tâm, tích tài ngưu hoàn tài vô tâm đạo dị tầm. Dịch nghĩa: tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Chúng ta tìm hiểu qua nghĩa lý trước rồi sau đó mới đi thẳng vào cái nhìn nhận thay ra để mà ứng dụng vào trong công phu tu tập. Tức là ở đây chúng ta thấy rõ ràng hình ảnh con trâu và cái dấu vết, cái bóng của nó. Ví dụ như mình đi sâu, mình thấy một cái dấu chân trâu thì biết kế trước đó có một con trâu đã đi qua. Hay là trong trường hợp này nói cho dễ hiểu là giữa trời nắng thấy giữa đất có cái bóng của con trâu, thì chúng ta nhìn thẳng lên thì thấy con trâu thật. Hiểu rõ không? Thì cái con trâu thật ở bên trong tâm của chúng ta là dù cho chân tâm Phật tánh. Nhờ chân tâm Phật tánh cho chúng ta thấy nghe hiểu biết, đó là dấu con trâu, cái bóng của con trâu. Ngay khi dấu hiệu chúng ta đang thấy nghe hiểu biết, nhận biết mọi thứ, thì cái người thông minh khéo nhận á, là biết trong mình có một cái cội nguồn cho chúng ta hiểu biết, đó là chân tâm, đó là con trâu thật. Như vậy ở đây Ngài nói, một là mình ngộ thẳng chân tâm, tức là ngộ cái con trâu thật của mình. Hai, mình chưa có ngộ cho nên phải tu tập tìm coi cái chân tâm ở đâu để mà nhận. Thì muốn tìm á, thì ngay cái dấu để mà thấy. Ví dụ như cái con trâu thế này, cái bóng nó ngả thế này. Cái người thứ nhất khéo á, là họ nhận thẳng ngay con trâu này là xong. Còn nếu mình không biết, mình tu tập á, thì mình phải tìm con trâu này, thì lần theo cái dấu vết này, nhìn vào và thấy con trâu này. Được kịp chưa? Thì nếu chúng ta chưa ngộ thẳng á, ngay khi thấy ngay hiểu biết, chúng ta liền biết ở trong tâm mình có một cái trí tuệ nguồn để chúng ta nhận ra mọi thứ. Đi vào từng câu của bài kệ để quý vị nghe cho rõ. Tìm trâu phải noi dấu, cái dấu, cái vết, cái bóng, tức là chúng ta đang nghe giảng đây, chúng ta hiểu biết, cho thấy ngay khi chúng ta nghe bài giảng này, tức là cái dấu vết của con trâu thật là chân tâm. Thì khéo nhận á, thì ngay khi nghe giảng mà biết á, thì trong ta có cội nguồn hiểu biết, đó là con trâu thật. Thì cái lời giảng này, cái lời giảng này và cái vòng tâm phân biệt của mình tuy nó khác, nhưng mà khi biết á, thì một tánh biết thôi. Như vậy ngay dấu hiệu đáng nhận biết mọi thứ, chúng ta khéo nhận lại chân tâm. Tức là khi mình nghe, mình hiểu, mình biết, gọi là cái dấu hiệu, gọi là cái dấu con trâu. Khéo nhận lại cội nguồn, thì ngay nguồn đó lặng sáng trùng khắp từ sáng biết. Ví dụ như Ngài Quy Sơn hỏi Ngài Ngượng Sơn là đệ tử: chúng sinh nghiệp thức minh mang không nơi nương tựa, ông làm sao mà chỉ dạy cho họ? Thì Ngài Ngượng Sơn nói rằng là con có kinh nghiệm này. Ngài Quy Sơn nói kinh nghiệm sao? Thì lúc đó có một vị tăng đi ngang qua. Ngài Ngượng Sơn Ngài gọi: Sa Lê. Vị tăng quay đầu lại. Ngài Ngượng Sơn nói: đó là nghiệp thức minh mang không nơi nương tựa. Kinh nghiệm sao? Ông tăng ông quay lại, nghe gọi liền quay đầu lại nhìn. Thì ông nghe theo tiếng và nghe thử Ngài Ngượng Sơn gọi để nhắn nhủ bảo mình cái gì, mà ông không nhận ra cái hay nghe thấy đó là nghe theo, trôi vào trong nghiệp thức mê muội không sáng tự tánh. Cho nên Ngài nói đó là nghiệp thức minh mang không nên nương tựa. Nhưng mà ngược lại, nghe gọi liền biết, nhưng chúng ta sáng rõ tánh mình hay biết khắp, chưa gọi cũng đã sẵn, thì ngay đó là ngay cái dấu nghe, thì liền nhận lại con trâu thật bên trong. Đó là tìm trâu phải nuôi dấu. Câu 2: học đạo quý vô tâm. Bên trong chúng ta tuy sẵn chân tâm, nhưng mà do cái vòng tình, vòng niệm nó che lấp. Bây giờ hôm nay ngay cái niệm thì chúng ta nhận ra có cái biết vọng tưởng. Ngay vọng tưởng chúng ta nhận ra có cái biết vọng tưởng, thì đó là đã nhận ra được cái gọi là cái hiệu ứng của chân tâm này. Còn nếu đúng chân tâm thì nó lộ ra luôn, mà chúng ta nhận ra được cái hiệu ứng của cái phần của nó. Thì bây giờ mình đừng có theo vọng niệm, mà cũng không cần lao ra để thấy nghe biết, không có lao ra, và chẳng cần phải khởi phân biệt, và không cần làm gì để đè nén, cũng chẳng cần khởi cái biết để biết, cứ bình thường nó cũng biết. Đó là không sanh vọng giác, không thêm tướng. Thì ngay đó liền rộng ràng, tức là vô tâm. Rộng ràng tức là vô tâm, chứ không phải có cái vô tâm, không phải có cái vô tâm. Rộng ràng sáng biết thì dễ khế với đại đạo. Mấy chỗ này cũng phù hợp, nó chậm, nhanh quá quý vị khó theo dõi. Như vậy cái chữ vô tâm ở đấy á, chúng ta phải nhớ là cái vô tâm hợp đạo và vô tâm chưa có khế với cái tự tánh chưa hợp đạo. Cái này đại chúng học rồi, hôm nay nhắc qua lại thôi. Cái vô tâm chưa khế tự tánh á, là Ngài Trường Sa Cảnh Sâm Ngài nói chớ bảo vô tâm đó là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào. Thì cái vô tâm này á là do vì mình làm cho được vô tâm, hoặc là khi làm cho được, tức là mình hàng phục vọng tưởng, rồi mình làm sao cho nó thông suốt, cái có cái từ tánh rộng ráng nhẹ nhàng, không có mê sáng biết, nó hiện tiền, nó khiến cho mình mất hút hết, mà nó an lạc, nó không phiền não, nó hoan hỷ. Nghe tà rất giống với chân tâm, nhưng mà khác nghĩa là nó có một cái hiện tượng. Cho nên khi quý vị ngồi thiền mà được cái đó, nó thầy ơi con ngồi thiền tự nhiên nó mất hết à, người nó an lạc, nó nhẹ, dòng tự nó không chi phối, nó nghe mồn một từng tiếng vậy đó, nó vui, nó không đau chân nữa. Cái bữa sau con ngồi con cố tìm nó không có về. Đó là chưa phải chân tâm. Nó có một bước tiến bộ mà không phải chân tâm, bởi vì ngồi chân tâm nó không có mất, nó không có đổi. Cho nên có một vị đi qua bên nước ngoài tu, về đây đi ngang thăm mấy vấn đề, gặp tôi mừng quá, nghe đâu là ngộ đạo gì đó, Tôi nói vậy khi mà thầy ngồi ở bên đó đó, bây giờ về lại nó có khác không? Nói là khác, khi nó mạnh lắm, bây giờ nó yếu. Khác là chưa có phải. Như vậy cái vô tâm này á, chúng ta nhớ rằng là đây là một bước tiến bộ. Do cái công phu gàn đục khơi trong hàng phục vọng tưởng thì con từ nó đạt được như vậy. Nhưng mà Ngài Thái Vị Phật Nhạc Ngài dặn rằng á, không nên ở nơi chỗ minh mông không ngần mẻ mà lập phần hàng. Một cách dễ hiểu rằng là đừng ở đây ở trong đó rồi thấy tôi có cái tâm rồi thích thú trong nó. Mình vừa thích thú mình muốn nó, tức là lập phần hàng là cái tâm tôi nó là như thế. Mà minh mông vừa có phần hàng, nó trong là nó sang rồi, không nên như thế. Bởi vì lập như thế là còn lầm, chưa ngộ tâm. Thì cái vô tâm đó đó, Ngài Trường Sa xong Ngài nói rằng là đầu sào trăm trường thêm bước nữa, mười phương thế giới mới hiện toàn chân. Cho nên cái vô tâm này nó chưa có đúng. Mà quý vị nào tu theo cái kiểu mà một là muốn mau ngộ, hai là muốn hàng phục phiền não, ba là có thủ thuật như thế nào đó cho cái tâm nó hiện tiền. Tất cả những điều, những việc tu hành, kỹ thuật tu hành mà có tác động, có tác dụng làm gì đó. Kể cả quý vị cùng nghe mấy thầy dạy, buông thứ hết cho nó rụng suốt sáng ngời. Rụng suốt mà không mê, ngay đó tự tánh hiện tiền. Nói thì đúng, nhưng khi làm á thì sâu thẳm bên trong vẫn có một cái tâm là muốn làm cho nhiều để mau ngộ. Tôi hiểu chưa? Thì kết quả sau đó chúng ta không nói cái xấu. Cái xấu thì nó nhiều, nhưng mà chúng ta nói cái tốt. Sẽ có lúc quý vị mất bản thân tâm, nhưng mà vẫn sanh người. Lúc này từ nó không đồng, từ nó có tất cả các cái đức dùng, chứ không phải chúng ta cố làm gì. Nhưng đó là một cái miếng kẹo ngon. Sau miếng kẹo ngon thì cái căn thức, cái gốc mê của mình á, lúc này nó được trong ngừng, thường tình, vi tế, và nó tự biết hiện ra các cái điều làm cho mình cảm thấy không dễ chịu chút nào. Bắt đầu là chướng ngại và phải vượt qua. Nếu mà không có mấy thầy rành chị thì không biết cách vượt qua. Đó. Thì cái con đường mà vô tâm chứ phải đạo này á, nó làm cho chúng ta bị chướng ngại trong công phu. Còn vô tâm đúng đạo là gì? Một cái định nghĩa rõ cho chúng ta thấy á, ngộ tâm thì tâm từ rộng ra, chứ không phải làm gì để được rộng ra. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm là quay lại nhận cái tâm mình. Thì lúc nãy đối cảnh tâm từ không, ngay đó đừng hỏi thiền, ngay đó là thiền hiện tiền rồi đó, đừng hỏi. Như vậy mình ngộ tâm thì tâm từ không, nhưng mà chưa ngộ thì cũng phải khéo dùng khế với cái chỗ vô tâm này, cái chỗ mà tâm từ không này, thì mới có lúc ngộ. Bằng cách quý vị học rồi, lặng an, an nhiên, không mê, tự nó sáng. Đừng có cố, không gì hết thì đừng có cố. Nếu không gì mà cố cho được không á, vẫn là gắn gượng tạo tác. Mình làm sao mà bật dấu vết bằng cách là thơ thớ bình thường thì từ nó mất dấu vết, nhưng mà không có mê. Còn nếu mà quý vị muốn có làm á, dễ biết đó, mình ngồi cho vô tâm, cái miệng nó mím mình, mím mình nó vô tâm, chề bên là tại vì chúng ta cố làm, thấy không? Hoặc là mình ngồi mình phải làm, chúng ta vô tâm cố làm, hoặc là thằng này nhìn nhìn này, chúng ta vô tâm là cố làm. Nếu có vị bụng nhân mất hết thân tâm, sau đó nhắm mắt lại nó đen ngòm mà mình nhìn soi trong cái đen đó cho nó sạch luôn, cũng nó có làm. Nếu có làm nó hệt xé cái đen, nhưng mà nó qua cái khác, tại cái tâm mình nó tự biến hiện. Cái thức mê đó nếu ép nó biến hiện, từ nó biến hiện. Không gì khác hơn để trị được nó là bằng cái tâm không thật, cái tâm không một cách thực sự, cái tâm không một cách thực sự là tâm rụng ra cách thực sự. Đó là ngồi yên làng sáng, nhưng mà rất bình thường, không có làm gì. Nếu quý vị mà cái mặt có biểu hiện mà làm gì đó có vẻ an lạc là nó có cái tướng, nó lạ lắm, cái đồ nó lạ chứ nè. Mà có tướng thì sau đó nó có cái thanh tịnh. Sau thanh tịnh bắt đầu nó mới, nó kiếm chuyện mình, vượt qua khó. Cái chuyện này nó không phải là khái niệm, nó là công phu thật nên mình. Cho nên khéo, vô tâm, đúng với cái chân tâm rụng ra thì nó mới công phu dễ dàng, tiến bộ, nhẹ nhàng, không bị bức bối, không bị các cái bức bách khác. và chúng ta tu tiến rất là dễ và mới có cơ hội ngộ tâm. Vì vậy mới nói học đạo quý vô tâm. Nếu mà không vô tâm thì sao? Học đạo phải quý là phải vô tâm. Nếu mà không có quý trọng cái chuyện vô tâm thì chúng ta đa sự là cái gì? Trong đầu mình khi nào cũng có vấn đề, không biết ai nói cái gì đó mà mình tự nói mình nó chồn rồi nó bụng vô tu không được. Có khi tôi đi ngang quên đề chào, lúc đó tôi bận quá là tôi mệt, tôi nhức mỏi đó, tôi quên thấy, tôi không gật đầu, tôi nói bữa nay ông thầy xong mà chủ đeo cái mặt thì không biết cũng phiền rồi, tôi cũng không được. Cho nên nếu mà chúng ta không có để tâm tới cái tâm rộng ràng á, thì trong đầu mình từ nó sanh sự, nó đa sự. Mà khi đa sự á là toàn là cái chuyện tao lao, vui cũng đa sự, buồn cũng đa sự, phiền cũng đa sự. Tôi ví dụ quý vị biết một điều như này, thật ra cái đa sự nó nhiều lắm mà hình như chúng ta luôn ở trong cái đa sự. Vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có ngộ. Mà chưa ngộ thì nếu mà đi xét nghiệm á thì nó ra cái gì? Chắc chắn nó ra hai cái hoạt chất. Một là cái mê mờ không nhận chân tâm, hai là cái vọng động. Từ đó mê mờ cộng với vọng tưởng nó mới sai khiến mình là làm cái gì đó mà nó động á, có hoạt động á, trái với cái chân tâm vô tác á, thì nó dễ chịu, nó thích, nó trái với cái tính chất của mình đang có thì nó không chịu. Ví dụ như bây giờ ngồi yên lặng lại ngồi thiền thì tâm không có động, không theo vọng tưởng, nó trống là nó động. Cho nên ngồi, quý vị để ý vậy, ai ngồi giỏi lắm 2 tiếng xả ra còn nghiêm trang chập như nhảy vô là uống trà là nói chuyện hay là đi shopping cái chuyện phật tử bên ngoài. Hoặc là ví dụ như tôi tập tu lâu nay là cũng được 3 tuần rồi đó, bây giờ đi về là tôi xả cảm thư giãn đó. Tức là cái câu chuyện mà khế cái chân tâm, phải tô vô tâm là khế chân tâm á, nó ngược với sở trường chúng sinh. Mà chúng sinh á thì nó hợp với sở trường của họ, mà sở trường chúng sinh á thì cái lăng già Phật nói là mê cái tự tánh của chúng sinh, tức là quên tự tánh mình không sống về. Mà quên tự tánh á thì đi kiểm tra nó có 2 cái chất, đó là mê mờ và vọng động. Từ mê mờ vọng động nó cho chúng ta phải vận hành vận động, khám ra bệnh chưa, từ đó mình bắt đầu kiểm tra có đúng không chứ. Cái đó là lý thuyết. Với thực tế giờ tù, sư ông nói đóng cửa không có ngày ra, khi nào sáng đạo thì ra cho hóa, không sáng đạo thì ở tới già chết làm phân cho mấy gốc cây. Dám không? Ai mà dám á thì ngang đó dứt tâm từ không, có ngày ngộ đạo. Nó rõ ràng vậy đó, học đạo quý vô tâm là vậy đó. Nó ngộ lắm, cái tâm mình mà dứt một phát là nó dứt khoát một cái là nó tha thứ cho mình, nó không có vọng tưởng đó. Còn không dứt khoát cứ tần ngần do dự một chút thôi là nó kiếm chuyện. Cái anh cha nó ngồi vậy nè, chỉ cần mà nói tu thì tu chứ sau này mình lớn phải có một giai đoạn là Phật sự chứ, trong quá trình tu mình còn đấu ý ông sáng, thầy rủ ri chó cho mình cho vừa phải chứ, tiền đâu cho nhiều. Cho nên mình cũng phải để trong cái tài khoản ngân hàng một ít, lâu lâu đi khám bệnh rồi mình cũng phải lén lén, tức là có khám bệnh thật chứ không nói dối. Mà khám xong thì mình ở lại một vài ngày mình đi tìm đại gia nào đó mình làm quen, giữ cái mối quan hệ, mốt ra đằng nhờ người ta cúng dường làm chùa chứ, phải không? Nó vậy, tức là nó lo. Thì cái lo ngán đó thưa quý vị nó cũng chưa có gì ghê gớm, mà cái ghê gớm á, cái này sanh cái kia sanh. Thì mới đầu là cái nhẹ nhàng mà sau là cái nặng nề. Cái nặng nề là lúc đó nó mới làm cho chúng ta mất đạo tâm. Bởi vì ban đầu cái nguồn gốc ban đầu là không chú trọng vô tâm, tức là không để ý tới cái chuyện là phải rồng rang giá sáng để ngộ tâm, mà chúng ta nghĩ tới chuyện A, B, C, D, tức là có. Nó nằm trong một cái ốc và ngựa, quý vô tâm hay là không quý vô tâm. Thì cái vô tâm này á, nếu quý vị dứt là dễ, còn không dứt nó khó. Để kiểm tra nó khó nè, chú Phật tử bên ngoài á, mình kiểm tra phần trăm các cái đạo tràng Phật tử đi tập tu á, thì cái người dứt khoát để trở về cái tâm rộng rang, cái chân tâm sôm chỉ để có ngày ngộ tâm để tự tài, có được bao nhiêu phần trăm? Và một hướng thứ hai, đi đầu này đầu kia, rồi làm việc tốt, rồi cũng quả, rồi siêng năng, cũng tốt, Đó là nhóm thứ hai. Thì bảo đảm của nhóm thứ hai nó sẽ nhiều hơn nhóm thứ nhất á, phải không? Không cần hỏi, quý vị đi ra nghe. À, đầu tràng mới trong cái khóa tọa thiền, xả thiền ra. Mình kiểm tra cái người nào mà vẫn còn đi kinh hành nhẹ nhàng hoan hỷ á, là biết cái người đó là vẫn ở trong cái học đạo quý vô tâm. Mà mới bung ra cái là bắt đầu tìm đường nói chuyện rào lên á, là gì? Quên vô tâm, là có tâm. Mà có tâm á, một là khó tu, mà hai là khó tiến, mà ba là sanh diệt. Thế rồi quý vị sẽ đi đầu này học mớ, đầu kia học mớ. Học trong Việt Nam chưa đủ, ra nước ngoài học nó sang hơn. Thì ra nước ngoài hay bao nhiêu phần trăm không biết, mà đã cất công bỏ tiền bạc đi rồi thì về chúng ta phải hét với những người ở trong nước cho nó oai về lên để bù lại công ra đi của mình tốn kém. Nước nào cũng được, hệ nước ngoài, ngoài quốc là oai, cứ đi nước ngoài là oai hơn ở Việt Nam, không kiểu vậy. Thì đi khắp thế giới, làm tất cả việc, cái gì cũng tốt, thấy là an ổn an lạc, tốt chứ, tốt xấu, an ổn an lạc. Nhưng nó chỉ được an lạc khi chúng ta còn sức khỏe và nhựa sống, tức là có điều kiện. Cái sự an lạc có điều kiện, đến khi sức khỏe này già yếu thì những sự an lạc kia không còn. Chúng ta không chờ đến cái lúc già, lúc yếu, mà chỉ cần hơi lão hóa tí, chúng ta dễ biết lắm. Mình đi làm việc gì đó là thực sự thấy nó vui. Mà giờ bữa nào mà huynh đệ không có đi chung mình đi một mình biết làm gì ở nhà không, tự nhiên nó bời, nó trong bụng nó xót xa, nó xao xuyến, nó giống như là đói bụng, mà thực ra cái bụng ăn nó cần ăn gì nội nữa. Chắc thèm viên kẹo, ăn viên kẹo vô nó ngán đường rồi mà nó vẫn xôn xao. Chắc là thèm cái miếng rong biển, nhai rong biển nó đạ nứ rồi, uống nước nó cần cái bụng nó cũng xôn xao. Hóa ra không phải thèm ăn và đói bụng mà là cái dòng tưởng nó bào. Thì già một mình mà cái đó nó nhiều rồi nó khổ đau lắm. Quý vị trẻ không tưởng tượng đó đâu. Nó bồi hồi, nó bồn chồn, nó bào mòn, nó nóng ruột, nóng gan, nó mênh mông, nó lạ lùng. Thì cái an lạc khi trẻ nó chơi với mình, mà khi già, khi khó khăn nó không chơi với mình. Cái đó ai chơi, phải không? Cái an lạc đó chú quý vị có chơi không? Chơi gì mà khi ta ngon lành thì ta chơi, người ta khi ta khó khăn bỏ chạy đâu mất tiêu ấy. Vì sao? Cái an lạc kia là cái hoạt động, không phải khê vô tâm. Cho nên nó có trong điều kiện, có sức khỏe, có tiền nhiều, có bạn hữu, tất cả mọi người theo hướng thuận với mình. Thì những cái này nó tồn tại không? Không. Vì sao? Nó vô thường. Thì sao? Cái này có thì an lạc có, cái này không thì mất an lạc. Đây là sanh diệt. Vì sao sanh diệt? Thì tại vì tu hành tạo tác thì nó phải có kết quả sanh diệt. Đó là bình thường mà, nhưng tạo tác mà. Cũng những việc làm tích cực đó, nhưng chúng ta ngày ngày hơn hạ dạy là quý vô tâm, tức là mình làm nhiều ít quyền quý vị, nhưng làm sao là tích cực hân hoan, nhưng mà tâm vẫn an tịnh sáng ngời, nhúc nhích như thế này không rời chân tâm. Thì cái niềm vui đó không phải do làm mà được, mà trong chân tâm này từ nó phấn phát ra. Quý vị biết cái chân tâm nó mạnh á, có khi chúng ta muốn không tu nó cũng không chịu, nó đẩy mình lên, nó là lắm. Có nhiều vị tu cũng kể tên ra, họ ở nước ngoài họ cùng tu thiền theo những vị nổi tiếng, họ tu tốt, họ có tài, có sức trẻ, nhưng trong lòng họ nó có một gì thôi thúc á, mấy cái gì mà nó thôi thúc mạnh á, họ chẳng biết đó là gì. Tình cờ họ nghe cái bài giảng của tôi đâu ở trên mạng á, nhưng mà trên trời tôi chưa lấy của trời được, ở dưới đất nó giảng nó bay ra trên mạng nghe được, thì họ mới tìm kiểu nào đó họ phân hồi thì gọi về họ hỏi. Thì tôi nghe hết xong tôi nói rằng là thầy có cái chủng duyên với cái việc tu hành này, bây giờ cái chân tâm nó thôi thúc nó muốn nổ tung mà thầy chưa có cái nhân duyên nghe pháp này tu hành này cho nên nó chưa có nổ ra được, nó đại vậy không gì. Thôi thì bây giờ thầy không cần về Việt Nam đâu, thì ở bên đó với thầy tổ của thầy, thầy cứ tu đi rồi tôi chỉ thầy cách. À, tôi chỉ dạy đó. Thì được một vài năm gì mấy vị đó cũng gọi điện thoại hỏi tới lúc là thôi thúc chịu nổi nữa là xin về Việt Nam, xin tu tập. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là trong mình nó có chân tâm. Nếu quý vị dùng công đúng với cái vô tâm rộng rang không tào tác sang người, nó sẽ ứng khế, thì tâm này bừng ngộ. Còn nếu ngược lại quý vị làm gì đó mà có tào tác mà quên sáng chân tâm, sư ông chỉ rồi, sư ông nói rằng là ngay thấy ngay biết là chân tâm. Mà thật, thưa thật đại chúng, khi gặp sư ông làm như chúng ta hắn tu lắm, tại vì chúng ta thừa nướng thật lực sư ông, phải không? Gặp sư ông nó ham tú lắm, chân tâm nó hiện tiên à.
Mà từ cái xa xôm nó ngồi sao, tự nhiên mình thấy biết chân tâm nó khó, phải không? Phải khó, khó. Cho nên mình tạo tác nó dễ chịu. Vì sao dễ chịu? Tại nó thuận với phàm tính. Dù là Phật pháp nhưng mà cái chất của nó là đồng, cho nên nó hợp với cái bản chất phàm tính, nó dễ chịu. Thì nó không tiếng. Còn nếu quý vị nghe lời sư ông biết là chân tâm, thì ngay khi sáng biết vô tâm nó khé rồi, từ nó nổ tung đó là sống thôi, có gì đâu. Đó là học nào quý vô tâm. Thứ ba và thứ tư, đó là dấu còn trâu nào mất, vô tâm đào dễ tầm. Khi quý vị thấy nghe biết đó là dấu vết, là cái bóng, thì có con trâu, đúng không? Thì ngay khi thấy nghe biết là dấu có đó, dấu có đó, thì trâu không mất đi đâu đâu. Nên có một vị dùng công chín mùi, hôm đó chuẩn bị tới giờ ngồi trai, quý vị mặc áo vô chuẩn bị nghe bạn đánh để vô dùng cơm trưa đó, cúng ngò đó, thì tự nhiên mất hết trơn, mất hết toàn bộ thân tâm, sợ quá đập y lên thưa sư ông, bạch sư ông, con mất hết trơn cho con ở đâu rồi? Đáng nói mà hỏi con ở đâu? Đáng nói là gì? Dấu, phải không? Dấu nó còn, câu đâu mất. Cho nên sư ông nói, nếu mà chú không còn thì ai đang hỏi sư ông? Thì vị tăng này, à rồi xong, đầy đủ đi về. Tức là ngay khi sư ông hỏi, vị đã liền nghe đó là dấu vết, thì biết con trâu bên trong nó là vô tướng mà hiện tiền. Tại vì lâu nay sống với cái có. Trong vi tế, dù rằng chúng ta nói rằng là buông xuống, buông xả, thật lòng mình cũng không có chấp, nhưng mà nó có một cái sự thật mình không muốn mà nó vẫn thực hiện. Đó là cái tâm của mình nó ngầm ngầm, nó chấp cái ngũ uẩn, cái nắm ấm này là nó, mà mình không thấy. Nó tự chấp mà mình không thấy. Cho nên buông muốn chết mà gặp chuyện nó cũng si ra. Và tại vì thống này nó tự ngầm, chấp đó. Khám nghiệm mình đẹp bằng cách nào? Là khi công phu chín mùi từ nó rỗng lặng nắm ấm, thì bắt đầu nó chới với tôi ở đâu rồi, tôi sợ quá. Đa phần quý vị mà không được nghe giảng này á, là lần đầu tiên mà nó mất một cái là hết hồn, sợ, sợ ghế lắm, bị điếc thì đúng không ta. Là biết trước đó nó chấp cái nắm ấm làm ngã, làm tôi. Tới khi cái nắm ấm bất ngờ nó rụng thến á, thì nó không còn chỗ bám, nó hốt hoảng. Là biết trước đó buông chịu gì nó cũng ngầm ngầm để chấp nắm ấm. Cho nên chúng ta tu hành sáu căn buông sáu trần, đó là buông những cái thô phù. Để làm gì? Để đừng có dính mắc nhiều quá. Bởi vì dính mắc nhiều quá nó tràn bờ, nó che lấp, chúng ta đâu có ngộ được. Nhưng mà nhớ, buông đó là chỉ là buông bên ngoài bớt thôi, chứ cái buông đó nó không giúp chúng ta ngộ. Bởi vì trong này từ nó dính mà, nó không sạch, mà bắt buộc phải buông. Nhưng muốn ngộ thì song song với việc buông, chúng ta phải làm một việc thứ hai để mà trừ cái anh chàng mà từ nó dính bên trong mà mình không thấy đó. Đó là gì? Thật ra cái anh chàng dính đó nó nằm trong một cái ngách rất là nhỏ, nó đơn giản lắm. Khi chúng ta quên cái chân tâm mà phóng ra bên ngoài để nghe thấy biết, khi đó trong này từ nó vận hành cái sự dính mắc mà mình không hề biết. Tôi cố nói rất chậm đó để quý vị nhớ để mà công phu. Nhưng mà khi quý vị trở lại cái tâm giác sáng, sư ông nói đó là chân tâm, để thấy nghe biết mọi thứ từ tài thông dong bình thường, không có mê. Khi như thế thì cái thức dính đó nó mất cơ hội, nó mất cơ hội. Tôi ví dụ như thế này, khi làm nhiều việc, khi nhiều việc rối nắng nóng xử lý, nhất là cái việc tổ chức về đầu óc, người mình mệt. Nhưng mà nếu có một cái quãng dài chúng ta làm việc theo cách là nhìn công việc, rồi suy nghĩ, rồi tư duy, rồi chú ý, rồi làm gì 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 đó, tất cả những điều đó đều là quên chân tâm mà làm ra. Thì khi mà gặp một cái lời góp ý hay là một cái sự phản biện, một cái gì sai ý nó bựa vô, chúng ta không có kịp, không có tỉnh kịp, thế là mình hực 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 ở trong, khó chịu được. Thì biết trước đó là quên chân tâm, cho nên từ dính mắt gặp việc nó bị xúc. Ngược lại, ngay từ bắt đầu buổi sáng, chúng ta cứ ở vào chân tâm, hoan hỷ, nhẹ nhàng, cái gì cũng tươi mát bình thường. Làm rất nhiều việc, chúng ta vẫn ở trong tâm đó, cứ buông thư nhẹ nhàng, nó làm việc rất là hay, nó thông suốt, nó nhẹ nhàng hơn là suy nghĩ. Thì khi mà ai góp ý vô, ai làm gì, ai xúc ngược gì đó, chúng ta vẫn ở trong chân tâm như buổi sáng mới thức dậy cho tới giờ phút đó. Thì cái tâm mình lờ có cái cường độ nào cao, nó có chớm một tí, chúng ta vẫn ở trong tâm và nó tiêu một cái ào, nó tiêu một cái xèo, chỉ một cái ảo không dính dáng. Chúng ta chưa nói cái chuyện mà ngộ tánh rồi nhìn nó từ không. Chúng ta chưa nói cái chuyện mà ngộ tánh rồi chúng ta có diệu dụng làm gì đó. Chỉ nó đơn giản còn công phu. Biết rằng thay ngay biết có chân tâm, sống ở chân tâm. Thì tất cả mọi tới nó có vừa cái giờ mà đáng ở chân tâm sẵn cho nó nhìn thẳng từ từ nó chạy. Đó là khai dụng công. Vì vậy khi mình có khả năng thay nghe biết, liền nhận ra trong mình có chân tâm. Khéo mức hút các tướng có nghĩa là vô tâm, chứ không phải làm cho vô. Khéo mức hút các tướng thông suốt mà không mê, thì ngay đó đào chân thật hiện tiền, không khó. Cho nên quý ngài gọi là dễ tầm. Cái việc này nó thêm một ý nữa. Nghe nói vậy á thì mình nói à, ngay thấy nghe biết là biết dấu với chân tâm, thì ngay đó mình lộn ngược mình về lại. Nó không phải như vậy. Làm như vậy là nó có tạo tác, nó sinh triền, nó vụng về tạo thành tướng. Đó là thấy có dấu vết để lần theo đi về, cái đó tạo thành tướng. Thì tạo thành tướng thì nó trái với cái thể rùng rang vô tâm, nó sai. Mà nghe dấu trở về là thế này, tức là nghe giảng mà chúng ta biết, thì biết rằng là ngay khi nghe mà biết đó là cái dấu. Ai đang biết là cái chân tâm. Thì cái nhận ở đấy á, thật quý vị là sẽ ông dạy rồi. Ngồi yên, rằng sáng, có vọng tưởng đừng có theo chứ không phải làm gì. Thì khi mà thuần thục từ nó nhẹ ra, mọi thứ nó hiện tiền, biết khắp, không động. Đơn giản vậy thôi à, không làm gì phức tạp. Còn những cái lời dạy này á, quý ngài phương tiện chỉ cho mình. Thì có khi là vấn đề nghe cái câu này mình chưa có ngộ mà nghe câu này nó ngộ. Nghe câu này chưa tin thì câu này nó tin. Phương tiện nhiều do chúng sinh nó mê nhiều lớp, nhiều kiểu. Cho nên quý ngài sẽ có nhiều cái phương tiện để hướng dẫn chúng ta. Ví dụ như ngài đại giác thì ngài nói sao? Thấy sắc, nghe tiếng, mùi ngửi mùi vân vân. Đó là gì? Là đức dùng của sáu căn. Trong này nó có con trâu thật, nó có trí tuệ thật. Nó mới ứng hiện ra sáu căn cho chúng ta thấy nghe biết. Mà ngay thấy ngay biết thì chưa thêm gì hết trơn á. Cái đó là diệu dụng. Và đức dụng của chân tâm nó hiền, nó sáu căn. Thấy ngay chỉ là thấy nghe. Ngài nói tiếp, ngay thấy ngay biết mà nhận biết đây là thiền, kia là ác. Đó là trí tuệ. Thí dụ như quý vị đừng khởi gì chẳng, đưa tay lên biết, đưa tay lên không? Biết. Hạ xuống biết hạ xuống không? Biết. Đưa lên hạ xuống rõ ràng mà không phân biệt, đó là trí tuệ. Nhưng mà nương nơi cái đức dụng này mà sấm ngã ái, bắt đầu nó có tà kiến. Khi nào mà có tôi và thích và không thích, tức là tà kiến. Tức là có phân biệt thì mới sai. Chưa phân biệt, chưa sai gì. Đó là gì? Cũng là chỉ chân tâm, phải không? Thì cách ngài nói đó, ngài nói tiếp. Biết như vậy rồi á, ngay vòng niềm khởi, lập tức hướng bổn tánh, liền thành vô tâm. Dùng cũng như thế mới là đại dụng của việc tu hành. Có nghĩa là khi mà cái vòng niệm nó nhảy ra đó, mình nói ô lội rồi là tôi phải quay lại. Như vậy chúng ta quậy nó lên giống kiểu con heo nhốt trong lùng, mà cứ quậy chừng nào là cái miệng nó chảy máu chừng đó. Chúng ta hay dùng công theo kiểu mà ôi tôi sai lầm, tôi lợi trên mắt rồi, tôi bị vòng tưởng rồi, tôi hùng vậy lên, tôi làm gì đó, tôi nôn nao lên, thì chúng ta càng động.
Nhưng mà ngài Hưng Hải thì ngài nói học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu nào mất. Ngay khi biết vòng tưởng đó, có cái con trâu nó biết, cái tâm nó biết. Vô tâm đạo về tâm là quay lại cái tâm rung rang thì nó khế, không làm gì. Thì sư đại giác thì ngài nói, ngay vòng niệm khởi lập tức hướng bổn tánh. Chuyện vòng niệm hướng bổn tánh liên thành vô tâm. Tức là khi niệm khởi, chúng ta không làm thêm gì, chỉ là trở lại cái tánh giác sáng. Đừng có can thiệp tới niệm, trở lại tánh giác sáng. Thì tánh ấy từ nó rộng ra. Và sư ông dạy, ngay khi vòng niệm tìm khởi, vòng tưởng khởi, đừng theo nó, đừng làm gì trên nó. Trở lại sáng biết chân tâm hiện tiền. Tu hành là như thế. Mà khéo dùng công như vậy thì thưa đại chúng là mình dù chưa có ngộ đạo đi nữa thì cái lực dùng của tự tánh nó sẽ mạnh. Khi theo thời gian mạnh á, nó cho mình vui. Khi mình vui á là chúng ta tu hành nó tiến và lực mạnh cho chúng ta làm chủ mọi thứ. Bây giờ đúc kết lại cái việc tu. Ngay như vậy đại chúng sẽ có một cái thắc mắc. Mình hiểu tự tánh, hiệu chân tâm, hiệu vòng tâm, có ngồi thiền, nhưng tại sao chúng ta vẫn bị những cái hấp dẫn của thế gian, của thế tục, nó lâu lâu nó xâm lấn, để rồi có khi chúng ta có những vị thua trận, bại trận. Sao vậy? Học giỏi, nói tốt,
tu nhiều, mà sau lâu lâu trong tâm mình nó cũng bị nó tấn công. Rồi lâu lâu thi thoảng vẫn có những vị thất bại. Sao vậy?
Ở đây không có dạng đầy đủ, chị nói ngay bài kệ này. Đó là bóng dáng dấu vết con trâu và con trâu thật. Là chung như hai điều nha. Là chúng ta đang sống theo cái bóng con trâu hay là đang sống bằng con trâu thật? Hai điều thôi, hoặc cái này hoặc cái kia. Sức sống á, dù quý vị có học bài thuộc, có nói hay, nhưng thưa đại chúng, đó cũng là cái điều lý thuyết Phật tổ dạy để chúng ta nương vào đó biết đường mà tu hành. Nếu không biết ứng dụng tu hành thì những điều đó nó cũng chỉ là những cái tướng đồng ở trong nội tâm. Mà kinh Lăng Nghiêm Phật nói rồi, dùng cái tâm phan duyên nghe pháp thì cái pháp đó là cái sở duyên, là cái tướng đồng, nó không phải pháp thật. Mà kinh Lăng Già Phật nói rằng là không thấy nghe mà hằng thấy nghe, tức là vô tâm mà từ nghe, thì Phật thật pháp thật nó hiện tiền. Mà sớm nó buông vọng, quý vị đọc là trong sách Thương Tốt Việt Nam thì em mới sớm nói những cái niệm xấu mình buông là về rồi. Nhưng mà ngồi thiền lỡ nhớ lại những cái lời Phật dạy, tổ dạy, buông sao được, khó buông, thì đó là chúng ta vẫn bị vọng tưởng chi phối. Vì sao? Vì lời Phật tổ dạy để chúng ta nhận tâm. Mà lúc ngồi thiền là nhận tâm, cơ hội tốt nhất để nhận tâm, mà không chịu nhận tâm mà là nhận thấy cái tướng đó thì rõ ràng là vọng tưởng, phải không? Chúng ta không buông giỏi. Đó là có học mà còn dừng trên kiến thức, là trên dấu vết bóng dáng, chứ chưa khéo sống bằng con trâu thật. Chưa khéo nhận mặt trăng mà nhìn trên ngón tay, chấp ngón tay cho là mặt trăng là sai lầm. Có ngồi thiền tốt. Nhưng thử hỏi, khi ngồi thiền mình giá tâm để dùng có một cách rốt ráo, được bao nhiêu phút? 5 phút không? 15 phút không? Nửa tiếng không? Thưa đại chúng, là nếu mà kiểm tra kỹ, thật thà mà nói, cái người mà dùng công suốt 2 tiếng đồng hồ hiếm đó. Đa số là lên là, nếu mà nói trung bình đi ha, 5 phút đầu là coi như chân tâm hiện tiền rồi, mạnh lắm. Khoảng 15 phút sau là chân tâm hơi mờ mờ mà nó vẫn còn an ổn. Đó là tốt đó nha, con xấu là nó nhanh hơn, con tốt thì nó lâu hơn tí. Khoảng nửa tiếng là chân tâm nó phê phê là sao biết không? Ngay ngất trong người, nó lực ở cõi trời ba vậy đó. Bắt đầu sau nửa tiếng là rồi, thôi ngồi đó bên trong thì ngủ cho nó yên, nó bên ngoài vòng tượng nó tứ tôm kè, nó tôi mệt rồi, phè ra tiếng rưỡi sau gần như không tu gì. Đôi khi còn khoảng 15 phút là xả thiền. Nếu mình ngồi thả như vậy xả thiền nó mệt lắm. Gương xả thiền rồi, cái tâm nó ngồi đúng không? Nó biết. Ngủ nó cũng biết gương xả thiền. Nó là đấy mà. Nó biết giờ này là còn bao nhiêu phút là xả thiền. Nó là khốn lắm. Vì nào mà ít ngồi thiền không biết, ngồi thiền như biết à. Dù phè nó ngủ ngay người vậy đó, nhưng mà biết là còn 15 phút xả thiền. Thế là rành lắm. 15 phút là xả, mà ngồi như vậy là xả đó, nó mệt lắm. Nó không có thông. Còn 15 phút nó sốc lên, ngồi ngay ngắn. Dũng Phật hiện tiền rồi đó. Ngay ngắn lên, hít thở thông, chân tâm hiện tiền. Nghe kẹn xả thiền nó lòng hoan hỷ lên, cha cha ra là an lạc. Còn ai mà gần xả thiền mà còn phê đó là nó không an lạc, nó mệt. Thế thì trước sau cộng lại tu hành vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối cộng lại 45 phút trong 2 tiếng đồng hồ. Đó là giỏi đó nha. Tôi nói tiêu chí khá là cao đó. Xuất sắc thì nhiều hơn, nhưng mà đấy là nó giỏi. Còn nếu mà khá và trung bình nó còn tồi tệ, đó là gì? Đó là sống bằng con trâu hay là bóng con trâu vậy? Con trâu thì chưa thấy, mà sống bằng con trâu thì quá ít. Thời bên trâu ít, mà sống bằng cái bóng nó nhiều. Thế thì học cũng bằng cái bóng con trâu, ngồi thiền cũng bằng cái bóng con trâu, đi đứng nằm ngồi cũng bằng cái bóng con trâu. Đó là những cái vận hành tạo tác sanh diệt, trên thấy nghe hiểu biết mà có cái niềm tưởng vin theo. Đại chúng hiểu rồi chưa? Khi vin theo thì hệ quả là gì? Hệ quả là mê tự tánh, thì nó có cái mê và cái động. Cái mê và cái động thì nó là sao? Cũng là sống với những sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà mê loạn động thì mê làm khổ đau. Nếu mà sống bằng chân tâm là sống bằng con trâu thật á. Nếu mà chưa ngộ á, thì quý vô tâm như này giờ tôi nói đó. Lằn án giác sáng thì từ tài dứt khổ. Ngược lại chúng ta không khéo. Nếu không khéo sống bằng cái bóng dáng, thì lúc này chúng ta một là mê chân tâm, hai bằng loạn động, thì nó đã phan duyên. Mà Đức Phật đã kết luận rồi. Phật nói nếu phan duyên thì có nhiệm trước, mà hệ nhiệm trước thì bị sanh tử. Có nghĩa là cái người nào phan duyên nhiều thì cái mê nó nhiều, mà cái mê nhiều thì cái mê này nó tự nó dính. Mà cái dính mắc nhiều á, nhiệm trước nhiều á, thì chắc chắn bị bài trận. Bài trận: túy ngòa xa trường quân mạc vấn, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Quân mục tiêu nhé.
Thế năm bảy cá cười chi, xưa nay chinh chiến mấy khi trở về. Có nghĩa là coi như bước ra cái chiến trường của sanh tử gần như tan xương nát thịt, có ai quay về lại đâu. Khó lắm, phải không? Thì khi mà mình quên tự tánh, phan duyên sống trong cái lăng tăng đó, đó là sống bằng cái bóng con trâu, thì nó sẽ bị chi phối bởi năm ấm này. Khi trẻ, khỏe, cái thân thể này, cái tứ đài này, nó tác động cái tâm trí, đó là bốn uẩn còn lại, bốn ấm còn lại, thọ tưởng hành thức. Thì lúc này, quý vị biết không? Nhất là mấy anh chàng mà 18, 25 đó, nó sung mãn quá, nó ngồi không yên, nó rò rầy, nó chạy loăn quăn, có khi nó điên, nó chạy giống như chó, nhảy đến lửa, cái thò, nước tưng tưng vậy đó. Này mấy anh chàng trẻ cười hít mắt, không biết liền, không lại gì. Đó là thân này nó tác động, nó bảo mình nghĩ, tư duy và lý luận như vậy. Cho nên một thời gian sau, nếu cái người thố á, thì nó lý luận á, thôi thì ra ngoài mình lập một cái nhóm Taru. Taru là tu ra đó, thấy không? Có một cái nhóm Taru. Mình đâu nhất thiết phải xuất gia mới tu được. Ở ngoài mình tự làm, tự ăn rồi chúng ta vẫn có thể tu hành, vẫn tự tài. Đói ăn mệt ngủ, thích uống trà, có một cái bể cá ngồi chế đi trà làm cái bài thơ. Mà đâu có biết là trong mình nó mê đâu. Đâu có biết. Đâu đơn giản vậy. Đó là gì? Ai nói? Ai nói? Cái tứ đại nó nói. Nó nói cái gì? Cô thích điều đó. Cô điều đó phố tục, cô không thích. Bắt đầu nắm ấm nó bao chữa. Không phải thế tục đâu. Như thế là tu. Như thế là tu. Thế tu trong chùa nó ép bức quá. Ra ngoài tu nó dễ tiến bộ. Không nhất thiết phải ở trong chùa. Đó là gì? Là cái bóng con trâu nó dày cho quý vị nói. Là cái nắm ấm này nó dày cho chúng ta nói. Nó lắp thấy lắm. Nó dày chúng ta nói như vậy. Mà kiểm chứng á, là nó ưa tiền nghi, nó ưa xài đồ sang, mặc đồ đẹp, nó ưa cảm giác dễ chịu, nó ưa khen ngợi, nó ưa là tới bữa ăn được chọn món nấu đúng cách, nó ưa là nằm đệm chim đan, nó thích là trời lành phải có mấy sưởi, nó muốn là buồn buồn thì có xe đi dạo phố hóng chơi, nó ưa vậy đó. Rồi nó biến cái chuyện nó trở thành một cái điều nghề tu hành, nghệ thuật. Thì từ đó nó đại chúng ta thất bại thôi. Thưa đại chúng, điều này không phải nói xấu ai, mà nói mỗi chúng ta, trong chúng ta ai cũng có một cái sở trường rất là xuất sắc về chuyện đó. Phải nói là nó giỏi đấy. Tại vì sao? Tại nó giỏi cho nên tu nó vất vả, khó lắm, phải không? Nó quá giỏi cho nên mình tu nó mệt. Chứ thật ra cái anh chàng đó mà nó dở, nó ngu si, mình tu nó dễ lắm. Ngặt cái anh chàng nó giỏi quá, nó vẽ vời, nó lòn lách, nó làm gì hay lắm, nó làm cho mình cũng vực vả với nó. Thì cái câu trả lời á, tại sao chúng ta học giỏi, chúng ta tu đàng hoàng mà chúng ta vẫn thất bại? Bởi vì không nhận con trâu thật mà sống bằng cái dấu vết và cái bóng dáng của nó. Mà cái bóng dáng của nó thì nó cho ra một cái hiện hữu là cái thân tâm này nó bảo chúng ta suy nghĩ và nói. Nó bảo chúng ta suy nghĩ và nó nói. Thì bây giờ vấn đề nào mà muốn thành công á, phải nhận ra cái yếu huyệt mà nó đang lừa phỉnh mình, rằng là khi tôi trấn tĩnh thư thới không gì cả, không mê, thì tất cả sáng ngời, tất cả đều vô giá trị, không còn đủ lực chi phối, thì ngay đó là cái an lạc diệu thường nó hiện tiền. Nhớ đây là niềm vui trong cõi Phật từ chân tâm lưu xuất. Đây là thoát tục, đây là vô điều kiện, là vượt khó tất cả, giúp cho chúng ta tự tại, tu nó phơi phới, nó an vui. Còn khi mà mình thấy ngồi thiền nó mỏi, thích ngủ nhiều hơn, ngồi nó vèo xuống, thì bắt đầu đó là thích tiền nghi, thích dễ chịu, là mê cái tâm. Tại vì chúng ta ứa trên cái thân này nó bảo nó thích, là chúng ta đã rơi vào nó. Thì cái niềm vui, cái thích của quý vị nó thô phù, nó nặng. Để ý coi, ngủ nhiều cái mặt nó phừ ra, ăn nhiều cái mặt một đống. Mà ngủ ăn nhiều hồi cái đầu nó đần, nó đề đó. Nguyên tắc nó vậy. Thì đó là biết là mình không ở vào chân tâm. Nhiều vị cùng lướt qua rồi đi ra phố thấy cũng vui. Rồi nhiều vị nói vì sao thầy đi tu vậy. Nói đi tu nó giải thoát, ở nhà nó ràng buộc. Mà nói thưa thầy, ở nhà nuôi con cũng hạnh phúc mà thầy. Nói vậy thôi mình chịu làm gì giờ. À, nuôi con hơi hạnh phúc. Ai dám nói không hạnh phúc đâu. Phải không? Mà làm thính đừng nói nữa. Đồng vô họ không chịu, mình đâu có nói được.
Nhưng thưa quý vị,
chúng ta hãy lấy kết quả sự thật, chứ không có nói về quan điểm để mà chê bai, rằng là khi còn sức khỏe chúng ta thấy những cái niềm vui ở thế gian, đi chơi đi chợ này nọ, mọi thứ gia đình nó vui chứ, nếu khéo điều hòa nó hạnh phúc chứ. Nhưng mà buồn cho chúng ta là cái hạnh phúc đó nó không cho mình trọn vẹn, là bởi vì khi nó đau, khi nó yếu, khi nó mỏi, khi nó nhức. Thế thì những cái cơn mỏi, cơn nhức, cơn đau, những cái cơn mà nằm viện gặp bác sĩ đó, tiền nó không thay thế, hạnh phúc bên ngoài nó không thay thế cái nỗi đau. Chứ nói cái chuyện già, già mà không tu, không định lực á, nó càng bị đi về xế chiều, nó càng mỏi, nó càng bị nhiều thứ lắm. Mà nói nhiều thứ này mà nói ra thì nó cũng có gì đó có khi quý vị buồn. Thôi đọc thơ nó phải buồn ha. Rù rờ đồ vỡ thiệt là hư, chẳng biết mừng răng được lưỡi trừ. Ăn uống vải rơi làm họ bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư. Người thân gặp lại chừng quên hết, bỏ trước quên sau kiếm mệt đừ. Ai ngờ ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một tay cừ. Hồi thanh niên tao cũng ghê gớm lắm chứ, sao bây giờ cái rù rơ đụng đầu này đổ đầu kia, hư quá không biết làm sao, chẳng biết mừng răng được nữa chứ, mình có ứa đâu, không biết sao mà cái đầu mình thì nó bị cái gì, cái tay bị gì mới đụng trước thụng sao nó bể. Ăn uống vài lơm là họ bực. Quý vị con trẻ thì vàng còn bứng à, già không biết sao mà vàng cái nó rớt cơm ra ngoài, nước miếng nó chảy, tại vì nó gân tay biến nó vậy đó. Vì nào vàng cơm nó rớt hột hột rồi, coi như gân tay biến, già nó phải vậy. Mà vừa bữa ăn đã ngon lành mà nhìn cái miệng mình cơm nó rớt xuống, nó bực lắm, nó thấy mất ngon. Ăn uống vậy đó là bực, đi vô ra đụng chạm thấy mình dư. Xưa thì con nhỏ gì hỏi ba má, bây giờ mình nhắc nó nói gì chắc hoài, thấy mình thừa nó không chịu. Người thân gặp lại đâu có nhớ, nhớ người này quên người kia, bỏ trước quên sau, bỏ chìa khóa đó đi lui mất, cái đi đùa mới bỏ đó, xin nhìn là không thấy, biết má nào nó lấy nó lạ luôn, tức cái mình nó quên nó vậy đó. Thì đó là kệ vắng chương, chứ thật ra là nó còn cái đầu nhất quý vị, nhiều thứ lắm. Thì chúng ta chỉ sống được có mấy mươi năm, cái câu chuyện cổ tích kể đó nhớ không, con người sống mà chỉ được mười mấy năm là tính tích người, sau đó trở thành những cái con vật gì. Do vì ngày xưa cái thủy tổ loài người á là ra là quy định là sống được mấy mươi năm thôi, nữ 35, nam 40 thôi, rồi tới đó là hết số. Còn lại con khỉ nó dư mấy năm ái lạnh không, nó rồi người lạnh luôn, cho nên mới lạnh luôn cái con khỉ, nó da nó khom xuống giống nó đó. Quý vị đọc nhiều cổ tích nhá. Thì tóm lại là nếu chúng ta sống bằng dấu vết, sống bằng cái thân tâm sanh diệt, sống bằng cái tướng bên ngoài, nó cho chúng ta một cái miếng kẹo lừa phỉnh, được gọi là cái gì đó của thế gian họ dễ chịu đó, họ thích thú đó. Rồi sau đó nó phỉnh lừa, tức là chúng ta mất đi cái cơ hội vàng, cái thời gian vàng của tuổi trẻ không tu hành. Để rồi khi già, khi yếu, khi đau, khi bệnh, chúng ta không có lực gì để mà tự tài được. Lúc này đừng nói anh hùng, không có anh hùng đâu, nó già rồi nó bị hết anh hùng. Anh hùng là trẻ thôi, da già nó bị. Thì chúng ta đang sống trên cái dấu vết con trâu và đang bị lừa, bị lầm và bị khổ. Nhiều vị hỏi tôi là xưa vì sao thầy đi tu, tôi nói cái chuyện đơn giản lắm. Vì tôi hỏi rằng là bây giờ học giỏi rồi thi đậu gì, đậu ngành mình muốn, bác sĩ, kỹ sư, cho tới bây giờ trí tuệ AI nhân tạo, phải không? Là giỏi. Rồi khi mà học đại học, thi đậu đại học rồi học ra trường làm gì? Làm trong một cái công ty, hoặc làm chủ, hoặc là làm thuê, nhưng mà mình xếp tiền nhiều. Rồi sao nữa? Có một gia đình êm ấm. Rồi sao nữa? Già. Rồi sao nữa? Mệt mỏi. Rồi sao rồi chết? Hẹp. Ai cũng dày đâu. Sau đó làm gì nữa? À, thấy sao mà cũng già, mà sao quý hòa thượng minh mẫn, sáng ngời, đào phong, từ tài, an lạc, lợi ích cho biết bao nhiêu người mà nói. Một lời các ngài nói ra cứu khổ nhiều người, sao các ngài mình thấy quý quá. Chứ còn một ông già, mà sao ở thế gian thì nó ngược lại, nó phải vậy. Thôi bây giờ mình muốn làm ông già hòa thượng, nhưng mình muốn làm ông già thế gian, thế đi tu đơn giản vậy thôi, đâu gì đâu. Đơn giản không quên đề. Có khi nào mình nghĩ tới chuyện đó không? Phải nghĩ chứ, phải nghĩ chứ. Thì còn không nghĩ, nhiều lúc lơ mơ cái nói, ồ, chúng ta sẽ tu ở ngoài nó dễ chịu hơn, nó tự tại hơn. Thế là chúng ta ta ru. À, bắt đầu sau đó là sao nữa? Là già thì thất bại. Ở đây tôi đang nói cho chư Tăng, cho nên tôi nhấn mạnh cái tinh thần tu tập của chư Tăng. Còn quý ngài nào mà muốn phát tâm ít thì tôi tôn trọng quý ngài, tôi không có cái ý gì trong đó. Tôi đang nói chư Tăng và tôi đang nói cho nội chúng chư Tăng, nói thẳng vấn đề tu tập của người xuất gia. Còn bên ngoài quý vị muốn phát tâm ít thì quý vị cứ tu từ từ. tu còn tốt hơn không tu, không có gì xấu hết. Nhưng mà chư tăng đã cạo đầu rồi á, là phải nhớ chúng ta đã rất tốn rất nhiều công sức để bò lên khỏi cái miệng giếng, mà cái giếng đó nó tối tăm, nó thâm thẳm, không biết bao nhiêu ngàn đời trôi dạt trong đó. Giờ chúng ta giống như là một cái con còng mà nó cứ nó bò mỏi mòn rồi nó còn cố, có rùng trứng rùng càng nó còn phải cố, và mình ngói lên miệng giếng mình bu rồi, mình lên rồi, chỉ còn nghỉ mệt tí nữa là được thân thang từ tại đất trời. Thì đừng có nên nhìn lui cái miệng giếng, nó rớt cái ầm xuống dưới uột lắm, tiếc lắm. Mà thật ra đâu có khó gì đâu huynh đệ, không có khó gì hết. Sư phụ chiếu ngài nói rồi, nếu thuở ấy đường đời lối đạo lòng dằn lòng một quyết là xong. Khi mà chúng ta đang tình ngừng cái chuyện mà người ta ru hay là ở chùa vậy đó, thì chỉ cần ngồi ngay ngang dứt khoát không đi đâu, thế là xong. Hét nó lên để làm gì? Mấy cái tinh thần mà u ám đó nó dẹt ra, nó xong, thế thôi. Còn nếu mà cứ tình ngừng nó rớt cái ầm rồi cái mai mốt già tiếp qua, phải hồi đó tôi tu, bây giờ tôi chắc cũng hòa thượng phải chở đâu. Hãy như hồi đó phải không? Hồi đó tôi mà tu, bây giờ tôi hòa thượng hết đó. Giờ tôi chưa có tu tình ngừng mai mốt, trời uổng quá, không tu giống già mình thôi, không gì hơn. Thì đó là dứt khoát. Nhưng mà trong cái đạo lý ở đấy nó dễ lắm, chỉ cần đơn giản là hàng ngày vấn đề nhớ này, tăng cái ý khí lên, tăng ý khí lên, làm sao mà phấn chấn. Những cái gì mà suy nghĩ này vô lý, có lý, khó chịu, hợp lý, mệt mỏi, điều kiện thế nào mới tu, dẹp nó qua một bên, đạp nó lên, tiến nó tới đất trời thanh thang tự tại mạnh mẽ như vậy. Sau khi phấn chấn rồi làm gì nữa? Trở lại từ tánh sáng, đừng có kềm, kềm nó mỏi. Quý vị nào mà kềm á, tu chập trưa là chỉ như mình xài cái phèo ra hết tu, đừng kềm. Bình thường thờ thời không có mê, suốt ngày từ đại thì càng tu càng vui, nó tiến. Còn nếu mà mê cái đó mà nhảy ra phân biệt, tu phải vậy này, như vậy tôi tu không được, cái này vô lý quá, như vậy là không được, vậy. Nhưng cái đó là gì? Có đúng có sai, đúng có đúng có sai, nhưng cái đó nó mất năng lượng, nó chi phối cái tự tánh mình. Rồi sao? Cái đúng sai nó mạnh, cái phàm tình nó lớn. Rồi sao? Nó kéo mình ra, mất chân tâm, không tu được. Người mình đây có hai chọn lựa thôi, nó ở giữa đâu quý vị. Quý vị mà nói đi chùa gieo duyên thấy có niềm vui, cái đó là một giai đoạn ngắn thôi. Mình làm bài kiểm tra dễ biết lắm. Trong các gia đình Phật tử á, mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới tới nó hăng lắm, nó giống thành Phật tử nói vậy đó, cái gì cũng làm, tâm rất đúng đạo. Thời gian lớn nó bỏ chùa đâu có đi. Tại vì sao? Bởi vì cái ban đầu nó sẽ ngồi và không biết tu, nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu là không tu, không tu gì. Trên trong đạo nó không có cái nửa chừng nha, nó chỉ có ấp hoặc ngửa. Còn nửa chừng là nó sụp đôi. Ấp một là mê lầm không tu, thấy rõ để mà vươn lên. Hai, tu trở lại tự tánh, hết đơn giản thôi. Cho nên khi mà chúng ta trong đầu mà tính nhiều quá, ở trung lâm mật mạ này nhốt kỹ quá, thời đại giờ không cho xài điện thoại, không tiếp khách, mai mốt ra không biết tiền đâu ăn, rồi ai biết mình, rồi ở lâu quá không biết khi nào mới thầy cho ra trụ trì, nó ngộ đạo ra dễ gì mà ngộ, xưa nay có mấy ai ngộ đâu, nhốt dậy ếm tài của tôi tàn rồi cuộc đời bắt đầu nó sinh ra đấy đó. Đây là gì? Một cái ổ mà chúng sinh tâm bắt đầu nó xí thành, nó lúc giống dòi, giống như là lương lệch, nó lúc chúng ta nhét chui nó không. Để rồi sao? Khi mà cái ổ vọng tưởng nó đủ lớn rồi á, nó đè hết giấc mơ con, đè nát cuộc đời con. Rồi sao nữa? Kính bạch thầy, thời gian qua thầy được cho xuất gia thọ giới, con dạy con tu hành, con tri ân sâu sắc. Thôi đừng nói nữa, biết ngang đó là biết rồi đó, ngang đó là đừng đi, đi đi, đừng nói, đừng nói thêm khỏi văn chương, biết rồi đó. Ai biểu nói, cái dòng tượng nó biểu nói, nó sao đi vậy? Giờ đấy núi nó lành quá, nhất mò tu không được. Thì lên đến Huế, có cái chỗ đấy, ở với ông thầy đó, ông cũng ở ông tu đó. Giờ con lên thử rồi mà nó cũng không có xong. Vì sao vậy? Tại sao đi vô trong Bình Định nó mới hết mà ở trên Huế nó không hết? Giờ về xứ nóng nó hết, ở Huế nó cũng nóng vậy. Rồi cũng phải đi trị bệnh, tới đó tới trị bệnh, tới châm cứu, tới tu, có sao đâu. Giờ con thử rồi nó không được. Giờ là muốn đi phải không? Đi đi, đừng nói. Cái dòng tượng nó ngặt quý vị. Cũng là xứ nóng, cũng là bác sĩ, cũng là bệnh đó. Mà đi tới cái chỗ mình vòng tường rồi á, là nó dễ chịu, nó thấy hết bệnh. Mà đi tới cái chỗ mà không phải vòng tường á, nó thấy không hết bệnh. Lạ lùng. Chứ phải chỉ mà đừng phải vòng tường ha. Nó con bệnh phải tìm thầy thuốc đúng y tây y gì đó. Được, đi tới đó trị bệnh đi. Con về xứ nóng đó, có xứ nóng đó, tới đó kỳ lanh ra về đi tu. Con muốn tu xứ nóng, thầy có chùa xứ nóng, tới xứ nóng tu đi thì dễ chịu. Là tại vì tu chứ không phải vì vọng tưởng, thì nó dễ lắm. Không hợp lạnh thì về nóng, bệnh thì trị bác sĩ, bác sĩ nó cũng được, tới về tu. đằng này nói là bị bệnh tôi không được, mà phải đến cái chỗ mà hợp với cái vòng tường của mình. Tôi ví dụ như vậy để quý vị thấy cái vòng tường mình kinh khủng. Tôi cũng đã từng gặp một số vị rời Bạch Mà đi ra. Tôi nói Bạch Mà để khỏi đụng chạm người khác, chứ không phải hôm nay nói dậu về trí đức của nó Bạch Mà. Bởi vì cái chuyện nó đụng chạm, cho nên tôi nói đụng Bạch Mà để quý Phật tử bên ngoài nghe đừng có phiền não. Và bây giờ tôi ví chủ cái chuyện ngoài gia đình quý vị phiền não tội nghiệp, thấy không? Cũng là một vị ở Bạch Mà đi ra mới đau dòng tường dữ lắm. Tôi nói thôi ở đây đi, nếu mà đau yếu quá tôi cho bớt thời khóa đó, rồi cũng tu khá khá rồi từ công phu tôi tu tập. Dạ cũng ở đây cũng bình không tu cũng được, không đi thôi. Bằng bò giá phải đi, và cùng mấy anh như vậy. Giờ tôi ra Xuân Phúc mới đi học rồi gặp lại, tôi nói có mấy anh cũng vậy đó, không biết sao mà tôi tạo điều kiện rồi cứ đi. Nói tôi thầy ở trong đó dòng tường nó buộc điệu mình đi, mà ra ngoài thấy đất quốc cũng có gì, không biết làm sao trở về, bởi vì đi tôi đâu cho trở về nữa. Tôi nói về để quý vị nhớ là cái vòng tượng mà nó kinh khủng đó, nó lạ luôn. Nói về để làm gì biết không? Không phải tôi nói lạc đề đâu, tôi đang nhấn mạnh sự nguy hiểm của vòng tượng là kinh khủng, là kinh khủng, đừng có đùa với nó. Và tôi muốn nhắc vấn đề là người xuất gia ít nhất là chư tăng. Trước màn ảnh chúng tôi đây, tôi đang dạy trực tiếp là lớp tăng cao đẳng chư tăng, và ngồi con người thực tế ngồi đây là chư tăng nội viện tăng trung độ Bạch Mà. Tôi muốn nói rằng vòng tường rất dễ sợ, đừng đùa với nó, mà phải làm gì? Nghiêm túc với nó. Bằng cách nào? Trở lại từ tánh là con trâu thật, đừng sống với dấu vết của nó nữa, chết cho nó đó, đừng có đùa chơi. Đó là điều mà tôi nhắn nhủ vấn đề phải lưu tâm. Bởi tôi nhắc lại là lên cái lớp này á, chúng ta học mà phân rõ cái tác dụng để ứng dụng dùng được, và có sản phẩm rồi truyền nói lại, chứ chúng ta không còn như cấp dưới là học lý thuyết cho thuộc rồi nói ra. Quý vị nhớ là một cấp đào tạo nó có một cái giáo trình rõ ràng, cái hướng đi rõ ràng, chứ không phải là dạy giống nhau. Cái nâng cao nó không chỉ dừng ở chỗ là học các cái bộ kinh cao, mà nâng cao ở chỗ này này, nếu ở lớp trung cấp Phật học thì cái nhu cầu ngang chỗ là dạy cho quý vị nhận biết những điều cần thiết của Phật pháp và ghi nhớ hết. Đó là cấp trung cấp. Sở dĩ khóa 1 này tôi dạy nhiều hơn á là nhận biết, ghi nhớ, rồi tôi cho thảo luận, rồi thuyết trình, rồi phát minh á, là bởi vì tôi ngờ rằng quý vị học 3 năm rồi là hết, cho nên tôi dồn cho thiệt mau để quý vị học. Vì vậy quý vị học rất là vất vả, phải không? Nãy giờ ai cũng cười là hồi đó cực quá, hồi đó ông thầy bắt học kinh khủng, học khiếp. Bây giờ tôi là gọi như căng thẳng lắm, tại vì dồn. Nhưng nhờ vậy bây giờ quý vị giỏi. Đó là trung cấp nha, chỉ cần biết vấn đề và nhớ vấn đề. Nhưng mà lên nâng cao hơn, biết, nhớ, nhận ra và dùng được đó, thì phải học như thế này giờ đó. Phân biệt rõ ra vào thực tế, mình ứng dụng được, mình thấy rõ và mình nói ra được. Thì cái lớp cao đẳng này á chuồng vào cái trí tuệ vấn đề, thấy ra vấn đề. Không phải thấy một vấn đề mà nó phát minh được. Cho nên chúng ta không có tính đếm cái kiến thức nhiều. Kiến thức là học 10 bài, 5 bài, 7 bài, 100 bài. Mà hãy tính đếm. Sau mùa giờ học, sau mùa học kỳ học, sau mùa năm học, hết khóa học. Chúng ta có cái gì? Có cái gì? Bằng trí tuệ của mình. Vững chãi bằng nỗ lực, bằng sức sống, bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, bằng nghị lực, bằng cái đạo hiện tiền. Phải học tới đó. Thì sau khi mà mạng khóa chúng ta mới thành tựu. Còn học một kiến thức á, thưa đại chúng, thực ra học kiến thức thì nó cũng tốt, nhưng mà cái cấp đó là cấp dưới, cấp dưới. Và theo thời gian chúng ta phải lên lớp, phải không? Lên lớp thì phải hơn như thế. Đó. Thì hôm nay chúng ta học ngang đó, bởi vì tôi dạy thêm cũng được. Mà kinh nghiệm là nếu mà nhồi kiến thức nhiều á, là vấn đề bơi theo kiến thức, quên đi cái tác dụng nó thấm, nó ngấm ở trong người mình để mà mình sống, mình tu. Nên tôi muốn dừng ngang đây để đại chúng tròn vẹn với cái bài kệ của Ngài Hương Hải, để thấy ra cái việc tu hành của mình. Và nói cho nhiều, nó nằm trong cái chỗ là đừng theo cái bóng con trâu, hãy ngay dấu vết nhận là con trâu thật. Chào. Thực tế sư ông dạy thấy biết chân tâm bằng cách sáng lại tánh mình, đừng phan duyên, thơ thới không một vết mà sáng ngời, ngay đó chân tâm hiện tiền. Sống mà con trâu thật, mình sẽ tự mạnh và vui. Chân tâm từ vui thì tất cả những niềm vui thời gian không đủ sức chi phối. không nói nhiều hơn, chỉ nói một sự thật ngang đó. Còn ngược lại, cứ là lao theo chữ nghĩa bên ngoài ABCD chữ gì đó mà quên chân tâm, thì cái giá phải trả là mê lòng và loạn động. Mê loạn động đủ lớn thì bắt đầu phàm tình của thân thể này, của cái tâm sanh diệt này, nó xúi bảo mình. Nó xúi bảo mình không có nghe nó, mà nói đó là cái thứ tôi không theo, bắt đầu nó uyển chuyển. Giống như ăn cơm thì nó ớn thì bắt đầu nó xảy ra làm bánh canh. Bánh canh ớn thì chuyển qua làm bún. Bún ớn thì bắt đầu chuyển qua nó làm mì quảng. Mì quảng ngán thì chuyển qua làm cái bánh ướp. Nôm na là như thế. Nhưng thật ra nó cũng là từ gạo. Cho nên tất cả những lý luận hay trong cái mức độ mê tâm đều là biến tướng của vọng tưởng. Mà vọng tưởng tức là có mê nó mới có vọng. Thế nếu mà cái thức mê hết thì vọng tưởng nó không có chỗ để mà tồn tại. Mà thức mê vọng tưởng có thì chúng ta chỉ có lầm và đi xuống chứ không bao giờ tiến đạo được. Vì vậy tất cả những lý luận còn trong loạn đồng thì biết là còn mê, đừng có nghe nó. Và muốn trừ nó đơn giản không làm gì, trở lại tánh sáng đi. Bằng cách hàng ngày kích cái tâm mình nó hăng hái tu hành, bỏ qua tất cả những hoàn cảnh xung quanh, đừng có đúng sai phải trái, hãy tưới mát từ tài trên nó và ở lại cái tâm tươi sáng chính mình. Khi công phu hãy chỉnh cho nó thông suốt rồi an nhiên sáng ngời, khinh an nhẹ nhàng, lực đó từ cho chúng ta làm chủ vọng tưởng và tất cả. Chứ không phải là để cái tâm không có được an mà cứ là dùng cái lực đánh nắm đấm vỏ đài tới đối với nó, chúng ta sẽ chết. Muốn nhớ điều này, chúng ta hãy nhớ một câu để mà dễ nhớ, đó là con ruồi sợ gì nhất, biết không? Sợ con trâu và con bò. Vì sao? Bởi vì trâu bò đánh nhau ruồi muội nó chết, hiểu không? Hiểu không? Hai con húc nhau ruồi muội giữa nó nát nó chết. Nghĩa là sao? Chúng ta là người tu, vọng tưởng là đối thủ, hai bên tạo tác quấn lộn, cuối cùng mình là người. Cái quấn lộn vọng tưởng nó kinh khủng, nó nguy hiểm. Mà vấn đề thường hay bị quấn lộn vọng tưởng lắm, tu hăng quấn lộn vọng tưởng. Cái vọng tưởng của mình á, khi mà quý vị giác mình lấy mà trì nó, trì nó nói ồ anh mạnh quá, tôi sợ quá tôi lui. Mình tưởng mình thắng, do anh giác được mấy ngày. Tại vì giác mà có tạo tác cho nên nó mỏi. Rồi khi nó mỏi quá thôi tôi không giác nữa, vọng tưởng nói à mệt rồi ha, tôi quấn nha, bụp chết ngắt. Cho nên anh chàng nào mà tu mà lá lớn là biết trong này bị vọng tưởng nó dằn vặt. Dù nói sanh tử là chuyện thương, mọi thứ qua là có chừng chết, tuyên bố chừng nào chết đó. Tại vì khi tuyên bố là trong này nó có vấn đề. Còn cái người không vấn đề á là người ta không dấu vết, bình thường nhẹ nhàng, không gì phải lớn tiếng, nó rất bình thường. Cho nên cái anh vọng tưởng đừng có đánh lộn với nó, đánh lộn với vị thua đó, mà hãy làm một cái chiêu duy nhất để nó phải chết, đó là vô tâm nó cháy. Bằng cách nào? Không phải muốn cho nó không có vọng tưởng, mà là rộng ràng, sáng biết, thơ thơi, bình thường. Vọng có và không có giống nhau, chuyện của nó mình không theo được rồi, đâu có lỗi gì. Mình hay bị cái tật là thấy vọng tưởng, nhưng mình thấy mình có lỗi quá, mình trì nó, mất chi chuyện của nó. Hãy coi vọng tưởng như chiếc lá rơi ngoài kia, đừng có nhìn theo. Nếu như chiếc lá rơi là trong lặng mà sáng ngời thế nào thì vọng tưởng cũng như thế ấy, đừng có trì nó. Hãy trở lại cái tâm thơ thơi, bình thường, sáng biết, đừng theo vọng, mình không có lỗi. Khi mà nó khinh an, nó nhẹ và tấm sáng mạnh thì vọng từ mất giá trị. Và cái tâm này nó an lạc, nó vô tướng, nó thông dong, nó tự tại, nó sáng ngời cho nên không có mỏi. Và vọng từ ở trong đó nó từ bị tiêu tán, không còn một mảy may. Như thế chúng ta luôn tăng cái lực vui đó lên thì mới chiến thắng và tu bền. Còn quên lộn cho nó có chừng đó, nó ừ anh làm ghê, tôi sợ quá, sợ anh đi trốn. Nó mới chiến thắng. Rồi khi mình gồng, mình giác hôn, mình mỏi, mình không gồng cái là nó ngủ ha. Rồi chết này, bùm, chết. Thế thôi, tại vì mình quên lộn nó. Rồi, thì cái bài học hôm nay chúng ta nhớ là dấu vết và con trâu thật. Sống bằng dấu vết là chết, sống bằng con trâu thật là ngộ. Cụ thể là gì? Quên cái chân tâm mà lao theo là rơi vào dấu vết. Thì thân tâm sanh diệt nó sẽ lừa gạt mình, gọi là vòng tưởng nó gạt đó. Chúng ta sẽ vào sanh tử, tới khi tỉnh ra thì già rồi, không kịp. Trở lại từ tánh mà khéo thì niềm vui nó tăng mạnh. Niềm vui tăng mạnh thì các niềm vui thế gian nó mất giá trị. Mất giá trị chi phối. Người để ý đi, vì nào mà tu nhiều á thì nói cái chuyện mà đi chơi ở bên ngoài không ưa nữa. Còn ai mà thích đi chơi á thì cái chuyện tu là mình phải sợ đó, phải đáng sợ. Mà cái đồ này nó dễ lắm. Quý vị hệ mà hèn ha, mình tu bao lâu thì được đi du lịch lần á, nó chờ đi du lịch. Rồi tới khi được đi nó vui. Trời ơi, tội nghiệp mình lắm, nó không ra gì đâu. Còn khi mà mình nói rằng là mình đã du lịch đến tam thiên đại thiên thế giới này Ít nhất là trong tám giới này mình đi du lịch nó mỏi mòn rồi. Không có phi thuyền nào cũng ngồi, không có máy bay nào không đi, không có trải nghiệm nào mà không có. Và cuối cùng bây giờ nó cũng còn xác phạm, nó mỏi mòn rồi. Thôi chia tay đi, không chơi nữa, không đi chơi nữa. Nhưng muốn có cái chân tâm để vượt ngoài tám giới từ tài, trong tám thiên đại thiên thế giới có cái chân tâm này không sai lầm và đi nói cho người ta hết khổ an vui, đó là đường vui của mình, cứ thế đi. Mình hãy chọn một định hướng, mình dứt khoát với đường đi của mình và mạnh mẽ trong thái độ và tinh tấn quyết liệt trong tu hành, chắc chắn quý vị đã tiến bộ. Không có, không có. Thế nghe Đức Phật nói cái ái dục rất là nặng, nếu mà gọi này có một thứ gì mà hơn nó thì không có người nào hành đạo được. Mình nói ui dầu nặng quá hả, nói dày tức là chúng ta đang bị nó giết. Nặng cái gì? Tại vì ở vào cái dấu con trâu thì nó bị chi phối, còn ở con trâu thì từ nó mất, thế thôi, thì đơn giản như thế, nó rõ ràng vậy đó. Quý vị thử đi, nếu mà đơn giản quý vị ngồi thiền tinh tấn khoan hỷ và đừng có kềm nha, đừng gồng, đừng kềm, gồng kềm là mình thua nha. Nên ngồi thiền như là kinh nghiệm, đừng kềm, đừng gồng, gồng kềm quý vị thắng nó vài ngày rồi tới ngày kể là nó đập mình, nó vất vả. Không kềm, bình thường thôi thôi, tinh tấn nhiệt tình, tất cả mọi cái vòng diện của người mình nó mất biệt, nó vắng luôn, nó vắng từ hiện tướng của thân cho đến tâm, dấu vết không còn, nó là vậy đó. Nhắc lại không kềm ha, rất bình thường, mạnh mẽ, buông thư, an lạc, nó bất mặt, mất tiêu, không biết đi đâu. Mà khi nào tu cái thoải mái là phè là bắt đầu anh về, nó kiếm chuyện, la luôn. Cho nên cái mèo mà nó lá, sống bằng con trâu thì tất cả từ tiêu tán. Quên con trâu mà theo dâu thì chỉ có chết mà thôi, người nhớ chừng đó thôi. Và muốn làm được thì tôi giảng cả buổi này rồi, cả một tiếng rưỡi đồng hồ này rồi. Còn 2 phút 47 giây nữa là hết giờ. Đó, coi như dạng cái buổi này về cái chuyện đó rồi, rút kinh nghiệm. Mình từ chỉnh trong tâm mình, từ chỉnh tâm mình, chỉnh lại tu, nó phân chân. Còn không chỉnh, nó rớt một cái tổng tội nghiệp cho mình. Nhớ ha, tội nghiệp cho mình. Đại chúng rõ chưa? Người xuất gia cùng với người tài gia, nó không nằm ở cái chuyện cầu tóc, nó nằm ở chỗ cái tâm mình là theo dấu con trâu hay là trở lại con trâu thật, thế thôi. Nhớ chưa? Ở đây không cần phân biệt, cũng cần không cần đặt ra điều kiện. Điều kiện nó hỗ trợ thêm, còn quan trọng là tôi ở vào con trâu thật là chân tâm, tức mọi cả mọi thứ đều thanh tịnh rạng ngời lạc quan. Tôi rơi vào dấu vết con trâu thì cái thân tâm này nó chi phối, làm cho tôi sẽ bị mê lầm vào khổ não hết, không có gì nhiều, một cái mèo đó thôi, dấu và trâu, thế thôi. Mình biết rồi, mình nghe rồi, còn lại là thông minh và quyết chí một tí, khéo dùng một tí, thì chúng ta sống bằng cái tâm. Sống bằng tâm đó thì tất nhiên là từ tài an vui tú nó dễ ôm, đâu gì đâu khó. Khéo khéo, những gì chướng ngại mình giờ lỡ để giờ đò không thấy, tức là đừng có tạo dấu vết đấy nó. Để làm gì? Để trở lại chân tâm minh mạnh hơn, vậy thôi. Khéo vậy đó là tu nó dễ. Còn nếu quý vị phân biệt, ồ cái này sánh từ ghế lắm, này niết bàn phải cố gắng, thì cũng đúng rồi đó. Nhưng mà mình sẽ quấn lộn. Quấn lộn hồ mình mỏi là bắt đầu sánh từ nó quất ngược lại. Còn khi nào mình quấn mạnh á, thì sánh từ nó trốn, nó không hết. Đánh nó đâu hết, nó trốn. Đánh hồi mình mỏi quá là cái sanh tử nó cuốc ngược, ấp phát một là xong, ra một đòn là tiêu mạng. Đó. Giờ huynh đệ biết rồi thì sang cái bài này tôi nói để huynh đệ có cái kinh nghiệm mà cũng phú thôi. Thì hiện nay chúng ta đang tu tốt, đang học tốt, đang ăn vui, nó cũng không có gì ghê gớm để nói nhiều. Mà đây là nhân cái bài kệ tôi nói một cách kỹ lưỡng mạnh mẽ để đại chúng có cái thấm nghiệm kinh nghiệm, tiếp tục tu hành tinh tấn, để về sau chúng ta có cái kinh nghiệm, có cái đức dụng, có cái sản phẩm trí tuệ tu hành của mình hướng dẫn cho những người sau này nữa. Buổi học đến đây là hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này tâm mê tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.